Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, qua các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta cùng suy niệm trước hết lời dạy của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất Ngài gửi giáo đoàn Côrintô. Và thứ đến, chúng ta thử tìm hiểu xem quan niệm sạch dơ của Cựu Ước như thế nào. Thánh Phaolô dạy chúng ta, dù anh em ăn, dù anh em uống, dù anh em làm bất cứ điều gì, hãy làm để tôn vinh Thiên Chúa. Quả thật, khi nhìn lại đời sống, chúng ta thấy lối sống của chúng ta nhiều khi rất xa lạ với lời giáo huấn của vị tông đồ dân ngoại. Bởi vì chúng ta đôi lúc, theo như kiểu nói của người Việt, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Chúng ta sống đôi lúc hai mặt trong cuộc đời, có khi gặp nhau tay bắt mặt mừng, thế nhưng trong lòng thì đầy những hậm hực. Có khi bằng lòng nhưng diễn, có khi bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Có nhiều khi chúng ta nghĩ một đàng, chúng ta nói một ngả, và chúng ta làm lại một cách khác. Cuộc sống vẫn bị phân mảnh như vậy. Và trong đời sống đức tin, nhiều khi chúng ta vẫn bị lên án là những người sống đức tin ở nhà thờ, sống đức tin theo lễ hội, còn tính chất của tin mừng hay đời sống đức tin không chi phối toàn bộ những sinh hoạt của chúng ta. Đôi lúc chúng ta vẫn hành xử như người không có đức tin. Gặp một khó khăn, chúng ta vẫn hành xử như một người không hề biết Chúa. Gặp một cái đụng chạm trong cuộc sống, ta vẫn hành xử như một người không diễn tả niềm hy vọng của mình. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, nhìn lại lối sống của chúng ta như thế, để chúng ta thấy lời dạy của Thánh Phaolô luôn luôn cần thiết cho chúng ta trong đời sống làm con cái Thiên Chúa. Đời sống đó phải được thống nhất trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm, và tất cả mọi việc chúng ta nghĩ suy hay hành động đều nhằm tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta mời gọi để thống nhất con người của mình theo điều Chúa muốn, nghĩ như Chúa muốn, nói như Chúa muốn, làm như Chúa muốn. Nói điều đó thì dễ dàng, nhưng sống tất cả những điều đó trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thấy không dễ dàng chút nào. Nhất là chúng ta sống trong một xã hội đầy những giả dối đến khủng khiếp. Giả dối trở thành một thứ hệ thống mà tất cả những ai đi vào hệ thống ấy thì cũng không thể nào thoát ra được. Một nhà trẻ 100 các cháu, thế nhưng chỉ khai 40 thôi. Rồi khi nào chúng tôi đến kiểm tra thì chúng tôi báo trước còn 60 cháu mang dấu vào bên trong. Đó là một thứ giả dối, đó là một thứ giả dối. Điển hình ta thấy một hành vi như vậy. Bao nhiêu những chuyện khác nữa của đời sống, ta vẫn thấy ngôn hành của chúng ta bất nhất. Làm sao để tất cả đều tôn vinh Thiên Chúa? Khi đứng ở trên bục giảng, có thể quý vị thấy vị linh mục đúng là hình ảnh của Chúa Kitô. Nhưng liệu hình ảnh ấy có thể thấm nhập vào đời thường, trong cung cách, trong lối tiếp nhận, trong lối sẻ chia, hay trong mọi tương quan với anh chị em của mình hay không? Nhất là trong những hoàn cảnh cần có một chứng từ của đức tin, thì đôi lúc chứng từ ấy trở nên hiếm hoi, hay có thể nói không có được. Thánh Phaolô nhắc nhở giáo đoàn Côrintô, và cũng là nhắc nhở cộng đoàn, nhắc nhở từng người chúng ta, hãy thống nhất con người của mình để tất cả mọi việc làm của chúng ta đều tôn vinh Thiên Chúa. Đời sống đức tin, đời sống tâm linh không chỉ diễn ra nơi nhà thờ, không chỉ diễn ra khi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa qua phụng vụ, qua thánh lễ, mà đó là một đời sống được diễn tả mọi nơi chốn trong cuộc đời, mọi nơi chúng ta hiện diện thì nơi đó phải được diễn tả như người có đức tin, và nơi đó ta làm cho Thiên Chúa được vinh danh. Và có lẽ cũng trong cái nhìn này ta hiểu được quan niệm sạch dơ của người Do Thái. Khi một người mắc bệnh lăng ben chẳng hạn thì phải đi trình với tư tế để thấy rằng mình nhiễm uế, và khi lăng men nó đã lan ra toàn thân hết rồi thì trình diện tư tế, tư tế chứng nhận là người này đã được sạch. Nếu ta nhìn trên quan điểm của y tế thì quả thật tình trạng trước và tình trạng sau khác nhau. Tình trạng trước bệnh nhẹ hơn tình trạng sau, bởi vì sau khi lăng ben ăn khắp người thì lúc bấy giờ tình trạng bệnh nặng hơn. Cái nhìn sạch nhơ của người Do Thái không dựa vào quan điểm về y khoa, nhưng diễn tả một cái nhìn về đức tin. Khi con người đánh mất đi sự thống nhất, khi con người bị phân mảnh, khi con người tạo ra những sự khác biệt, mà cụ thể ở đây người ta nhận thấy sự khác biệt trên màu da của mình, thì đó là tình trạng nhiễm uế. Chỉ khi nào người ta trọn vẹn, người ta thống nhất theo những gì mà Chúa muốn thì lúc bấy giờ tìm lại được sự thánh thiện. Các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta tìm về sự thống nhất ấy của đời sống. Chúng ta sẽ chẳng làm được gì nếu không có ơn của Chúa. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ được chữa lành như căn bệnh cùi hủi gớm ghiếc của mọi thời đại nếu không được Đức Giêsu chạm vào. Xin Chúa hãy chạm vào tâm hồn của chúng ta, không phải chỉ để chữa lành những bệnh tật mà chúng ta chờ đợi, nhưng trên hết xin Chúa chữa lành phong hồi tâm hồn của chúng ta, để chúng ta được thống nhất mà toàn thân tâm phượng thờ Thiên Chúa. Một lần nữa chúng ta nhắc lại lời dạy của Thánh Phaolô, và xin cho lời dạy đó trở thành chỉ nam cho đời sống của chúng ta, để dù chúng ta ăn, dù chúng ta uống, dù chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta tôn vinh danh Cha trên trời. Mời cộng đoàn đứng để tuyên xưng đức tin.